This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia mình Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, trong ngày hôm nay, ngày đầu tuần thì không biết thị trường chứng khoán của mình như thế nào thưa anh?
Vâng, thị trường chứng khoán thì phải nói rằng nó có những con số mà mình không thích. Và những con số mình thích thì nó lại là mình không thích lắm. Như hôm nay thì Dow Jones, lúc sáng nay thì nó lại giảm, nhưng bây giờ ngược lại nó lên là 0 chấm, xin lỗi, lên 7 điểm. Và con số hiện tại là 18.017 điểm. Trong khi đó Nasdaq lại rớt 12 điểm và con số hiện tại là 5.057 điểm. S&P 500 giảm 0.86, tức là chưa đến 1 điểm. Hiện tại con số là 2.106 điểm. Thinốt 10 năm là 2.14%. Dầu thô thì chúng ta biết rằng tuần lễ vừa rồi đó, khi thứ sáu cuối tuần thì có 57 đồng thôi, nhưng mà ngày hôm nay lại lên 60.27 đồng cho một thùng dầu thô, và con số này đang giảm 5 xu. Và một euro hiện tại đổi được 1.09 đồng. Vàng thì lên 95 xu, hiện tại một ao vàng là 1.201 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.94%, tuần rồi cao nhất là 3.90%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng, bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 34.880.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.920.000 đồng cho một lượng. Và cái bản tin đầu tiên là cái con số khổng lồ, đó là 35.000 tỷ. Một con số mà chúng ta không thể tưởng tượng được, nó quá lớn. 3 tỷ hay là 30 tỷ, 300 tỷ, 3.000 tỷ đã lớn rồi này, 35.000 tỷ, thưa quý vị, đó con số là cái số lượng gallon nước đã đổ xuống Texas trong những ngày tháng vừa qua. Bản tin này thật sự ra nó không liên quan kinh tế, nhưng mà nó liên quan đến Texas, thì Dũng gửi quý vị. Tính ra con số mà ở Texas trong những ngày qua mưa bão như vậy đó, thì nó lên khoảng 35.000 tỷ. Và nếu mà so ra với những cái hồ nước lớn khổng lồ ở bên California đó, có khoảng 200 cái hồ lớn để mà chứa nước, thì cái nước mà Texas đã mưa trong những ngày qua đó thì có thể chứa gấp 3 lần, tức là có thể chứa khoảng 600 hồ giống như vậy ở bên California. Thật sự ra nước bên đây đem vào California thì nó may mắn cho Cali biết mấy. Trong khi đó chúng ta biết rằng Cali hiện tại bây giờ hạn hán rất là thê thảm. Và nếu mà so một người đó, một người mà ở trên thế giới đó, cứ một người là khoảng 7 tỷ dân hiện tại bây giờ, mà một ngày chỉ cần uống 8 ao nước, tức là 8 ao, một cái ly nước đó, 8 ao đó, thì họ uống có thể đến 10.000 ngày sau mới hết cái khối nước mà hiện tại bây giờ Texas đang hứng chịu. Phải nói rằng con số nước ở Texas quá là khổng lồ, thưa quý vị. Nhưng mà cũng may mắn vì năm ngoái chúng ta bị gọi là hạn hán, làm cho mùa màng thất thu rất nhiều, nhưng mà năm nay phải nói rằng mưa bù lại rất là nhiều nước, và có nhiều nơi hiện tại bây giờ vẫn còn đang lụt lội. Và bản tin đầu tiên thì nói về consumer, tức là nói về cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ trong những ngày tháng vừa qua. Theo con số thống kê đưa ra vào tháng 4 vừa rồi, cái income của người dân Hoa Kỳ trung bình là lên khoảng 0.4%. Trong khi đó thì cái sự tiêu xài của họ nó đã giảm dần. Mặc dầu tiền lương lên, nhưng mà sự tiêu xài giảm dần cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ bắt đầu save tiền nhiều hơn là tiêu xài trong cái tháng 4 đến tháng 5 và có thể là tháng 6, đầu tháng 6. Hiện tại bây giờ cái con số đưa ra là tháng 3 đó thì họ save khoảng 5.2%, nhưng mà bây giờ thì họ lên là 5.6%. Thí dụ trước đây họ save 5 đồng 20 xu thì hiện tại bây giờ thì họ save là 5 đồng 60 xu. Thì giống như chiếc máy bay đang từ hạ cánh lên tốc độ cao, bay một hồi hạ cánh, thì cái tiền xài của người dân Hoa Kỳ nó giống như vậy. Khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào mùa hè, chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam cũng vậy. Khi mà chuẩn bị cho một cái chuyến đi chơi xa, đi du lịch cả gia đình, thì chúng ta bắt đầu hạn chế tiêu xài lại để save tiền mà dẫn gia đình đi chơi trong những ngày sắp tới, thì đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ. Và theo con số cho biết rằng nếu mà con số mà tiêu xài đó thì nó vẫn nằm ở con số tăng lên chỉ có 0.2%, và so suốt 12 tháng qua thì đây là con số thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2009 đến nay. Thì theo cái index consumer thì có người xài hiện tại vẫn nằm chỉ 0.1% mà thôi, tức là cái tiêu xài nó rất là khiêm nhường, thưa quý vị. Là một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó rất là nghe cũng bất ổn thiệt. Trong cái mùa hè này đó thì người dân Hoa Kỳ, trong đó cái cộng đồng Việt Nam chúng ta đi du lịch rất là nhiều nơi, mà đi du lịch thì chúng ta phải đi bằng máy bay. Nếu đi xa có người lái xe, mà nó máy bay thì lại nếu mà đi về xa thì không thể nào đi xe được, phải đi máy bay. Mà đi máy bay thì chúng ta phải đi qua những cái gọi là security, tức là TSA. Phải nói rằng cái TSA hồi sáng ngày hôm nay, sau khi test qua những người gọi là undercover investigators, tức là những người này họ giả dạng là người hành khách, họ đi máy bay, họ đi qua cái gate, rồi sau đó cho biết là thường là cởi giày ra rồi check như thế nào đó, vân vân. Thì theo như 70 người đi qua như vậy thì phải nói là chỉ có 3 người là pass, còn 67 người là hầu như 3 người là bị giữ lại, còn 67 người là bị được thoát qua. Trong người họ nào là có dao, ngay cả có súng, ngay cả có thuốc, vân vân, tất cả mọi thứ. Thì con số mà đưa ra đó là 67 fail trên 70 cái test. Chúng ta thấy không thể tưởng tượng được, nó đến khoảng 97% là fail, tức là người ta đem súng qua cũng được, đem dao qua cũng được, đem thuốc phiện qua cũng được, tất cả mọi thứ. Và đây là cái điều bất an vô cùng. Buổi sáng ngày hôm nay phải có nhiều người ở Mỹ họ bất an vô cùng khi mà nghe cái thông tin rằng TSA đã fail 67 trong 70 cái test. Đây là con số mà không thể chấp nhận được. Không biết rằng trong những ngày sắp tới thì TSA có gì cải thiện hay không, hay là Hoa Kỳ phải làm như thế nào. Còn điều trường hợp như vậy đó thì nó nói là đi lên chiếc máy bay ngồi rồi mà chúng ta không thể nào an tâm khi mà chiếc cái máy bay chạm đất khi mà hạ cánh đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thất nghiệp cũng như là công ăn việc làm. Phải nói rằng cái thất nghiệp Hoa Kỳ nó giảm một cách đáng kể, giảm rất nhiều, nhưng trong đó có cũng một vài tiểu bang còn rất là cao. Theo như con số đưa ra trên toàn quốc hiện tại bây giờ là 5.4% con số thất nghiệp, phải nói con số rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong đó có những cái tiểu bang phải nói là thấp hơn nữa. Nói về Nebraska, Nebraska chỉ có 2.5, tức là không, nó còn ít hơn là cái số, ít hơn phân nửa cái số mà thất nghiệp trên toàn quốc. Họ chỉ có 2.5, tức là 100 người thì có khoảng 2 người hoặc là 3 người thất nghiệp mà thôi. Và trong khi đó thì có khoảng những cái tiểu bang còn lại đó không có dưới 3%, tức là tỉnh những tiểu bang khác còn lại. Vào tháng 4 năm ngoái đó thì Nebraska là 3.4%, nhưng mà bây giờ là giảm từ từ. Đây có dấu hiệu rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và đứng cộng theo như vậy nữa là nào là North Dakota rồi South Dakota, là những cái tiểu bang có cái số thất nghiệp thấp nhất ở Hoa Kỳ. Trong đó đây là sau đây là 8 tiểu bang mà hầu như con số thấp hơn cái con số mà thất nghiệp của toàn quốc, giữa 3 chấm đến 4 chấm mà thôi. Đơn hạn như là ở North Dakota là 3.1% số thất nghiệp, rồi Utah là 3.4%, rồi South Dakota and Vermont là 3.6%, Minnesota là 3.7%, and Idaho, rồi Iowa và New Hampshire là 3.8%. Và chỉ có những nhiều một số tiểu bang là còn rất là cao, chẳng hạn như là Washington DC là không phải là tiểu bang, nó nằm không phải thuộc về tiểu bang nào hết, nằm mặc dầu nó sát Maryland cũng như là Virginia. Thì số thất nghiệp ở Washington DC đó gọi là District of Columbia là 7%. Và hiện tại bây giờ là ở Nevada là 7.1%, rồi West Virginia là 7%, và đó là những cái thành phố cũng như tiểu bang có số thất nghiệp cao nhất. Trong đó thì Texas cũng bị hit, tức là bị rất là thê thảm. Cái lý do vì Texas chúng ta là có cái thị trường về dầu hỏa. Hồi tháng 4 năm ngoái đó, hay là hồi tháng 4 vừa rồi đó là 4.2%, thì bây giờ tăng lên là 5.2% cái số thất nghiệp. Lý do chúng ta thì dễ dàng hiểu là cái dầu hỏa đã lay off rất là nhiều người trong cái thời gian vừa qua. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến garage sale ha. Hình như quý vị nghe cái garage sale này thứ sáu trên đài cũng có, rồi mỗi tuần như vậy, thứ bảy hay là chủ nhật hay là ngày chiều thứ sáu thì chúng ta cũng thấy garage sale mà vòng vòng sớm của chúng ta. Ví dụ xin lỗi trước, nếu mà nói cái những mặt hàng nào mà chúng ta không nên mua mà đụng chạm quý vị thì xin lỗi trước. Mỗi tuần như vậy có khoảng 165.000 cái garage sale trên toàn quốc của Hoa Kỳ, Và trung bình mà cái mỗi món garage sale như vậy đó là khoảng 85 cent. Và có nhiều người hỏi nói rằng mặc dù đồ đó của bạn là rác, nhưng mà đối với chúng tôi là một cái kho tàng. Giống như someone else trash, or with me a treasure, something like that. Và những cái món hàng sau đây chúng ta không nên mua, vì chúng ta mua về là chúng ta chỉ có tiền mất tật mang. Cái đầu tiên, những cái gì liên quan đến trẻ em mà chúng ta thường gọi là baby gear. Chẳng hạn như cái nồi chúng ta không nên mua, hay là cái play tent, tức là những cái mặt hàng nào mà cho các em chơi bên ngoài hay trong nhà vân vân. Cái car seat là cũng không nên mua. Và những cái thiết bị khác để mà cho trẻ liên quan đến trẻ em để mà chơi thì chúng ta không nên mua, vì họ nói rằng cái old models, tức là cái những cái mặt hàng đó đã cũ rồi thì người ta mới đem bán garage sale. Mà đa số những cái đồ cũ như vậy thì chính phủ có recall hay là có thu hồi đó, chúng ta không biết, chúng ta vô tình mua về thì con em chúng ta lại bị nạn, thì thật sự cái đó không có cover, tức là họ không có chịu trách nhiệm. Và cái điều quan trọng thứ hai, không có kém quan trọng, đó là germs, tức là chúng ta biết rằng những cái mặt hàng cũ mà cho trẻ em chơi đó thì nó có rất nhiều những con vi trùng, vi khuẩn mà chúng ta không biết được. Thứ nhất, tuyệt đối không nên mua những cái mặt hàng nào mà cho con em chúng ta chơi từ garage sale. Cái thứ hai là bike helmet, tức là những cái nón để mà chúng ta đội nó bảo hiểm đó, thì họ cũng nói rõ như vậy, là vì theo như cái Bike Helmet Safety Institute thì họ nói rằng những cái mặt hàng này đó, Institute thì họ nói rằng họ không có bảo đảm được cái chất lượng mặt những cái nón cũ, vì cái nón càng mới thì họ càng upgrade lên, cái safety của nó càng cao. Vậy thì chúng ta nên mua cái nón bảo hiểm thì chúng ta nên mua cái nón mới, không nên mua cái nón từ garage sale. Cái thứ ba là mattress, tức là cái nệm chúng ta đang dùng đó, thì chúng ta đừng bao giờ, tuyệt đối không bao giờ mua nệm cũ. Nghĩa là mua nệm cũ, thí dụ cụ thể, mua cái nệm cũ 100 đồng, nhưng mà khi đem về rồi chúng ta phai ra những cái con bớt, những cái con mà, thí dụ con rẹp đi, thì chúng ta phải bỏ ra nhiều trăm đến cả nhiều ngàn mỹ kim để mà tiệt nó khỏi nhà chúng ta. Vậy thì đừng mua nệm cũ, vì chúng ta biết nệm cũ cũng là một cái khối, gọi là một cái ổ vi trùng, không nên mua. Cái thứ tư là non-stick cookware, tức là những cái chảo hay những cái nồi mà chúng ta xào nấu không có bị dính á. Vì họ nói rằng cái người chủ mà họ đã xài đó thì không còn cái lớp đó nữa. Khi chúng ta đem về thì nó dính vô tư, thì chúng ta phải nói là những cái nồi, những cái chảo như vậy đem về thì phải là non-stick, mà nó là stick forever. Vậy chúng ta không nên mua những cái nồi, những cái chảo. Cái thứ năm là electronics, tức là những cái mặt hàng điện tử. Chúng ta thường thấy một đống đồ họ đổ lên cái bàn á, điện tử, đồ đủ thứ hết, thì chúng ta mua về là tiền mất tật mang, vì những mặt hàng đó hoàn toàn không sử dụng được. Và cái thứ sáu là shoes, tức là giày. Phải nói rằng giày thì chúng ta biết rồi, chúng ta không nên mua giày của người khác, vì ta nói là đừng bao giờ put your shoe in someone else's shoe. Vậy thì chúng ta nên nhớ là không có nên mua giày, và sáu cái điều đó. Nhưng mà nói cho lại thì thật sự ra thì đi garage sale là một cái nghệ thuật. Có nhiều người thì họ kiếm được hàng triệu, hàng chục triệu đô la từ cái garage sale. Khi họ mua được một cái bức tranh nào của Picasso hay là của ông Van Gogh thì họ bán rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như một người phụ nữ ở Silicon Valley, khi mà bà đã đâm cái computer, nó gọi cái Apple One Computer. Bây giờ thì Apple gọi lại mua cái mặt hàng đó gần như là 200.000 Mỹ Kim. Đó là cũng mặt hàng từ gọi là garage sale. Khi mà ông Steve Jobs, the first time ông mở cái company của ông là trong cái garage 1976. Và hiện tại bây giờ trên thị trường có khoảng 200 cái Apple One, tức là những cái computer đầu tiên của Apple build đó, có 50 cái hiện tại bây giờ trôi nổi trên thị trường mà chúng ta không biết. Khi chúng ta có được đó, chúng ta sẽ bán được một số tiền rất là lớn. Chẳng hạn như năm 2013, cái Apple đầu tiên bán ở Đức lên đến 671.000, cái thứ hai bán ra được là 375.000 vào năm 2012. Và tùy theo cái gọi là chất lượng của nó, hay là cái tình trạng của cái computer đó, mà chúng ta nên nhớ garage sale không phải là tệ, hay là đi chúng ta có thể đi mà kiếm được một cái mặt hàng mà nó tiền nó rất là cao. Không còn nhiều thì giờ Dũng nói là lẹ về cái bản tin gọi là How to Fly First Class for Cheap. Vì trong mùa hè rồi chúng ta đi du lịch rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người hoàn toàn suốt cuộc đời của họ chưa bao giờ biết cái ghế gọi là First Class hay là Business Class, tức là ghế thượng hạng hay là ghế về của người doanh nhân như thế nào đó. Thì chúng ta có thể đi được vì đơn giản là làm những cái bước sau đây. Chẳng hạn như bây giờ ở New York đến Singapore, cái vé máy bay đến 14.000 mà chúng ta đi first class, 14.000 Mỹ Kim. Thật sự nhiều người có quan niệm là chúng ta lên máy bay đi ngồi xong rồi đến nơi thôi, chứ không cần phải ngồi sang trọng để mà tốn tiền. Nhưng mà nếu chúng ta biết đó, thứ nhất là chúng ta nên coi những cái seat nó open. Chứ là chúng ta lên đó, chúng ta để ý là cái seat nào có còn trống, và đặc biệt những cái nơi hàng ghế mà first class hay là business class. Và chúng ta đừng bao giờ book những cái vé này rất là tốn tiền lắm. Chúng ta phải đến nơi những cái giờ cuối, nói chung là những giờ cuối thì chúng ta có thể tận dụng được mà những cái ghế mà còn trống. Và chúng ta nên, họ đưa một cái chiêu thức rất là hấp dẫn, chúng ta đừng bao giờ quên nở một nụ cười hay nói chuyện vui vẻ với người flight attendant, tức là những người mà chiêu đãi viên hàng không. Sau khi xong rồi và vui vẻ một cái vài câu nói vui vẻ, lấy nước xong rồi, chúng ta hỏi là tôi có thể bay cái ghế của tôi lên cái ghế đó được hay không, tôi có thể trả một số tiền nào đó. Họ theo như cái bản tin này, họ nói là khoảng 70-80-90% là ok. Vì ghế trống thì họ chẳng để làm gì, mà chúng ta lên ngồi thì họ được một số tiền gọi là bỏ túi. Trong khi đó, mà cái điều quan trọng nữa, chúng ta đến nơi mà check in á, ngay cái gate đó, chúng ta có thể nói chuyện với người check in, nói là nếu mà còn ghế trống tôi có thể upgrade, chúng ta sẽ trả hơn một chút xíu. So với trong chuyến máy bay rồi thì chúng ta trả ít hơn một chút xíu. Vậy thì vì nhớ hai điều là chúng ta, một là chúng ta check cái gate, nếu ghế còn trống và business chúng ta hỏi họ thì họ sẽ cho chúng ta cái giá chúng ta trả rẻ ít hơn phân nửa số tiền mà họ bán trên online. Nếu mà chúng ta đi vào ghế ngồi luôn rồi mà chúng ta thấy ghế trống, chúng ta xin cái người flight attendant thì họ cũng sẽ trả chúng ta một số tiền không có lớn, vài trăm, mà chúng ta có thể có một cái ghế từ đây về Việt Nam ngồi rất là thoải mái. Thưa quý vị, xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, nói về đến cái máy bay mà ngồi ở first class như anh Tiến Dũng vừa chia sẻ đó, thì nó có rất là nhiều cái điều mà thoải mái đúng không anh? Mà thường á là Minh Nhung thấy là những cái ghế first class là thường là những ghế ở phía đầu, đầu tiên đúng không? Mình vừa đi vô là ngay phía đầu. Tuy nhiên á, các nghiên cứu cho thấy mà nếu như mà máy bay mà khi mà tai nạn xảy ra thì những cái người mà những cái ghế mà ở phía sau của máy bay lại là một cái nơi an toàn nhất. Và cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin đầu tuần vừa rồi, và không biết là anh có ý kiến gì về cái thông tin mà Nhung mới đưa không ạ?
Vâng, thật sự ra thì trên chuyến bay rồi về tai nạn rồi thì cái số sống sót nó không có đến 1/1000, tức là 1000 người. Hình như là phải 1/1000, tôi cũng nhớ không lầm là 1/1000000 lần đó, 1 triệu người ngồi trên máy bay thì có thể một người may mắn lắm đó thì còn sống. Dù Minh Nhung ngồi trên ngàn trên hay sao máy bay đã chú xuống rồi đó, thì lúc đó nên cầu nguyện thì hay hơn.
Vâng,
cảm ơn Minh Nhung và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.